Day Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền, cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay ngày thứ 6 rồi, nhưng mà nhìn bên ngoài bầu trời thành phố Houston thì âm u quá, không biết bên Dallas như thế nào vậy anh Quang Hưng?
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý thính giả. Âm u là tại vì mùa xuân đấy, ngày hôm nay bên Dallas cũng âm u, sáng thỉnh thoảng có mưa nhưng mà giống như là mưa nho nhỏ, ướt ướt, đó là mưa xuân. Và thời tiết cũng khá là ấm, lên cao tới 85, thấp nhất là 57, không có mưa, mưa ít thôi với xác suất vào khoảng 20% vào ngày mai. Nhưng mà ngày Chủ nhật thì có thể là sẽ mưa nhiều hơn rồi sau đó sẽ khô trong cái ngày thứ hai và ngày thứ ba. Thưa quý vị, bên trang trong của tờ Dallas ngày hôm nay có nói là cơ quan quản trị và thực phẩm của Hoa Kỳ là họ có muốn có một cái hành động cụ thể hơn trong cái việc mà giảm cái chất nicotine ở trong thuốc lá để mà có thể sẽ giúp cho cái việc là giảm thiểu về vấn đề nghiện ngập. Cái bản thông cáo này sẽ được đăng trên Federal Register vào ngày hôm nay và trên tạp chí y khoa ở New England. Cái bản phân tích cho thấy đó là khi mà giảm cái mức nicotine thì có thể sẽ đẩy cái tỷ lệ những người hút thuốc lá xuống còn 1.4%. Mà hiện nay đó thì cái tỷ lệ những người mà trưởng thành hút thuốc là 15%. Thì cái kết quả này cũng có thể cho ta thấy là có khoảng chừng giảm bớt được tới 8 triệu những cái chết có liên quan đến thuốc lá vào cuối thế kỷ này. Cái bản phân tích của họ cũng dựa theo cái mức độ của cái chất nicotine giảm xuống 0.4 mg cho mỗi 1 gram của cái thuốc lá. Thì rất nhiều những người trưởng thành là họ cũng muốn là bỏ thuốc mỗi năm nhưng mà đều thất bại. Bởi vì cái chất nicotine nó quá là nghiện, nó làm cho người ta không có thể nào mà rời qua được. Khi mà ngưng hút thuốc lá một vài tiếng đồng hồ hay là một khoảng thời gian nào đó thì họ cảm thấy rất là thèm cái chất nicotine và hút lại. Về cái việc mà cắt giảm cái chất nicotine đó, thì người ta vẫn chưa có rõ là nó có thể sẽ giúp được về cái vấn đề gì. Nhưng mà đối với lại giới trẻ đó thì họ cũng muốn là ngăn chặn không có cho giới trẻ của Hoa Kỳ có thể nghiện ngập thuốc lá. Các giới chức của cơ quan FDA, tức là cơ quan quản trị dược và thực phẩm, thì họ cũng muốn lắng nghe thêm coi là cái mức độ nicotine nó ở cái độ nào tối đa ở trong cái thuốc lá thì có thể giúp được, hoặc là cần giảm thiểu từ từ thì nó có kết quả tốt hơn. Cái vấn đề mà hút thuốc thì nói chung là bên Hoa Kỳ cũng giảm, là bởi vì bây giờ rất là nhiều người họ bỏ hút thuốc. Tuy nhiên thì hàng năm cái việc mà hút thuốc vẫn gây ra tử vong khá cao. Mỗi một năm như vậy tại Hoa Kỳ cũng có tới 480.000 người bị chết có liên quan đến thuốc lá. Đây là cái con số rất là cao. Tức là thuốc lá nó rất là nguy hiểm. Và khi mà hút thuốc lá, không những là người hút thuốc lá bị bệnh tật, bị nguy hiểm, mà ngay chính những người trong gia đình khi mà họ hít thuốc lá thường xuyên, cái khói thuốc lá cũng có thể sẽ bị tử vong bởi những cái chứng bệnh do thuốc lá gây ra, đang Đăng Khoa.
Dạ vâng, thường là cái người không hút á, nhưng mà hít phải cái mùi thuốc lá thì nó còn nguy hiểm hơn là cả bản thân của cái người hút thuốc nữa. Chúng ta cũng thấy rằng là có nhiều người cũng cố gắng để mà bỏ hoặc là bớt hút thuốc lá lại, tuy nhiên thì cũng sẽ rất là khó khăn. Giảm bớt cái lượng nicotine trong thuốc lá thì cũng là một cái điều hay, tuy nhiên thì cũng cần phải xem rằng là bỏ như thế nào và cần phải có thời gian để mà làm, chứ nếu mà bỏ hẳn ngay lập tức như vậy thì sẽ rất là khó khăn đối với những người mà đang hút thuốc. Mà mỗi năm như vậy là tới 480.000 những cái trường hợp tử vong bởi vì cái việc hút thuốc lá, thì cái con số này nó cũng tương đối khá là cao so với những cái loại bệnh khác. Thưa quý vị, thì sáng nay cũng có một phần tin liên quan tới việc rằng là Chúng ta biết là trong thời gian vừa qua thì cái vụ xả súng ở bên tiểu bang Florida đã làm cho rất là nhiều người cảm thấy lo sợ, và đã vẫn có rất là nhiều các cuộc tranh luận được đưa ra về việc rằng là có nên sử dụng súng hay không, hoặc là có nên trang bị súng cho các giáo viên để mà tự vệ cũng như là bảo vệ các em học sinh khi mà có cái trường hợp xảy ra hay không. Thì cái này cũng là một trong những cái điều mà Tổng thống Trump cũng như là Tòa Bạch Cung muốn như vậy. Thế nhưng mà vẫn có rất là nhiều tranh cãi ở Hoa Kỳ. Ở bên Orange County thì có nhiều phụ huynh cũng như giáo viên không có đồng ý với cái việc là để mang súng cũng như là bảo vệ học sinh trong cái trường học. Thì một cái người cư dân tại thành phố Orange County có các em đang đi học tại Westminster High School cho biết rằng là rất là quan tâm tới việc mà Tổng thống Trump cho những cái người giáo viên có thể mang súng vào trường học. Tuy nhiên thì cái người cư dân này nói rằng thật ra thì cái việc tranh luận này nó cứ lặp đi lặp lại hoài, và cứ mỗi một lần có một vụ xả súng như vậy thì sẽ có rất là nhiều các cuộc tranh luận, nhưng mà sau đó vài ngày vài tháng rồi lại quên đi, rồi lại chìm xuống và người ta lại không có nhắc đến nó nhiều nữa cho đến khi có một cái cuộc xả súng khác lại xảy ra. Thì ngoài ra thì cũng có một cái giáo viên khác của trường trung học Magnolia thì không có cho biết tên, thì nói rằng là cái việc mà cho phép các cái giáo viên mang súng để mà tự vệ thật ra là một cái chủ đề đang rất là nhạy cảm ở Hoa Kỳ. Đặt ra câu hỏi nếu như là trong số các cái giáo viên đó mà có những người có cái đôi khi có những suy nghĩ không có được bình thường hoặc là có một cái dấu hiệu gì đó về tâm thần thì chẳng phải lại càng nguy hiểm hơn đối với các em học sinh hay sao? Bởi vì cũng đã có một trường hợp ở bên Georgia là một giáo viên cũng đã đưa mang súng ra và hăm dọa các em học sinh của mình. Thì những cái ý kiến trên nói rằng là tốt nhất là nên bỏ, đừng có đưa ra cái dự luật, đạo luật là cho các cái giáo viên mang súng theo. Bởi vì súng á, thật ra nó rất là nguy hiểm, nó có thể bảo vệ mình nhưng nó cũng có thể giết những cái người xung quanh một cách rất là nhanh chóng. Và ngoài ra thì nếu như mà trong trường hợp mà các cái người giáo viên có quyền mang súng theo tới trường á, thì chắc chắn rằng là cũng phải có các cái lớp dạy cho những người giáo viên này cách sử dụng, tại vì không phải ai cũng rành trong cái việc cầm súng và sử dụng súng. Và nếu như vậy mà không có huấn luyện mà cho phép mang theo tự do như vậy thì sẽ không biết điều gì sẽ xảy ra. Thì những cái sinh viên á, thì họ nói rằng là cái việc mà mang súng theo như vậy á, thì cũng không phải là một cái vấn đề tốt, và họ cũng không đồng ý về cái việc rằng là những cái người giáo viên có thể trang bị các cái vũ khí súng trong cặp của mình. Bởi vì các em học sinh, nhất là từ độ tuổi mà middle school cho tới high school, đôi khi các em cũng có những cái sự thay đổi trong cái cách sinh hoạt của mình, và nếu như mà làm cho các người giáo viên này bực mình hoặc là khó chịu thì có thể cũng sẽ xảy ra những cái sự việc rất là đáng tiếc. Và nhất là các em mà đôi khi không có kỷ luật trong trường học, không có kỷ luật trong giờ học thì rất là dễ gây ra cái sự cáu gắt đối với những người giáo viên mà lúc đó có sẵn cái khẩu súng ở trong cái cặp của mình hoặc là trong người mình, thì sẽ không biết điều gì xảy ra. Cho nên rằng là người thì ủng hộ, người thì phản đối, nhưng mà chúng ta cũng phải chờ xem. Có thể rằng là cái dự luật này sẽ được thông qua và có thể sẽ giúp cho những người giáo viên mang súng tới trường, nhưng mà cũng có thể rằng là sau một thời gian đâu rồi lại vào đó không có bất cứ thay đổi nào cả. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Cũng có một số người thì họ nói là như vậy. Trong những cái trường hợp mà chúng ta thấy là trường học không có đủ cảnh sát, cái thứ nhất là nếu mà có cảnh sát hoặc là giữ an ninh đó, thì những cái người mà họ cố tình họ muốn giết người đó thì họ cũng sợ, hoặc là họ cũng không có dám làm. Chẳng hạn như là những cái trường hợp mà chúng ta thấy khi mà những cái nơi mà có súng đó, thì thường thường ít xảy ra những cái vụ đánh cướp. Bởi vì đó là họ biết được rằng những cái tên cướp, những cái kẻ mà du thử du thực này đó, họ biết được rằng đó là chỗ đó có kháng cự thì họ cũng sợ chứ không phải là không. Cho nên là thường thường tội phạm ít xảy ra ở những cái nơi mà sẵn sàng có những cái kháng cự khác. Thưa quý vị, là trang trong của tờ Dallas ngày hôm nay cũng nói về vấn đề bất động sản, thì người ta để ý thấy là bây giờ bất cứ một người nào Trong năm 2017 thì trung bình nhà cửa tại Hoa Kỳ đã tăng lên thêm 15.000 Mỹ Kim. Tức là nếu mà quý vị sở hữu một căn nhà thì quý vị sẽ thấy là mình giàu có thêm được 15.000. Và giá trị như vậy nó cũng bắt đầu tăng như thế. Tổng lại, cộng lại đó thì trên toàn Hoa Kỳ là cái bất động sản nó đã tăng lên tới 900 tỷ Mỹ Kim. Ngay cả những chủ nhà tại tiểu bang Texas thì trung bình là nhà của họ cũng đã tăng được tới 9.000 đô la trong năm 2017. Cái con số được tăng cao nhất phải nói là bên California, là trung bình một căn nhà như vậy đã tăng lên tới 44.000. Washington đứng hàng thứ nhì là 40.000 Mỹ Kim. Về cái việc mà tăng cái giá trị của căn nhà như thế cũng giảm thiểu về cái số lượng những người mà họ đang gặp trở ngại về vấn đề trả tiền, trả góp cho ngân hàng ở dưới cái mức 5%. Ở bên Texas thì cái trường hợp mà chủ nhà gặp khó khăn trong cái việc mà trả nợ cho ngân hàng rất là ít, nó chỉ ở cái mức là 1.5% mà thôi. Hiện nay người ta thấy rõ là cái khu vực gia cư, nhà cửa nó bắt đầu hồi phục. Chúng ta còn nhớ là trong cái khoảng thời gian khủng hoảng cách đây vào khoảng một thập niên, thì có tới là 1/4 những chủ nhà tại Hoa Kỳ là họ gặp khó khăn rất là tệ trong cái vấn đề khủng hoảng nhà cửa. Nhưng mà nói chung đó thì những cái nơi được xem là giá nhà tăng nhiều nhất phải nói là bao gồm luôn cả Miami ở đây tới 13.1%, Chicago cũng cao và Las Vegas cũng tăng lên tới được 9.2%. Nói chung là nếu ai sở hữu một căn nhà thì đều thấy rằng là cái tài sản của mình nó cũng đã tăng ít nhất là 9.000 đô la tại tiểu bang Texas rồi, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, nhưng mà cái giá nhà ở Hoa Kỳ thì nó cũng đang tăng nhanh rất là nhiều và nó tăng nhanh gấp đôi so với cái mức lợi tức. Chúng ta biết rằng là cái nền kinh tế Hoa Kỳ thì đang phát triển trở lại, nhiều công ăn việc làm được tạo ra và cái mức thất nghiệp ở mức là được xem là thấp là 4.1%, thì gần như là tất cả mọi người đều có cái công ăn việc làm thì họ cũng cố gắng, nếu được thì họ cũng cố gắng mà mua những cái ngôi nhà, tại vì cái giá nhà thì cộng với cái tiền lời thì nó mỗi ngày nó mỗi tăng lên. Bởi vì là trong cái báo cáo mới nhất của chính phủ về cái tình trạng nhân dụng á, thì cái lương trung bình, mặc dù rằng là có nhiều công ăn việc làm được tạo ra, tuy nhiên thì cái lương trung bình nó lại không có tăng đủ một cách là tốt. Và nó chỉ tăng trong tháng 2 vừa qua là chỉ tăng với cái tỷ lệ là 0.1%. Và trong khi cái giá nhà thì nó cứ vẫn tiếp tục tăng lên. Ở thành phố Houston thì đặc biệt rằng là mặc dù rằng bị ảnh hưởng nặng của cơn bão Harvey, tuy nhiên thì cũng có những khu nhà không có bị ảnh hưởng, không có bị lũ lụt nhiều. Và cái giá của nó cũng đã cao hơn rất là nhiều so với năm trước. Và đương nhiên rằng là khi mà nhiều người mua nhà thì họ cũng xem rất là kỹ là cái khu vực nhà đó có bị ngập lụt hay không, có bị ảnh hưởng nặng nề hay không. Và đương nhiên nếu không thì cái số tiền họ bỏ ra cũng sẽ cao hơn rất là nhiều. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng như Đăng Khoa cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng thứ sáu ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý thính giả cũng như anh Quang Hưng một ngày thứ sáu cũng như những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh vào lần sau, anh Quang Hưng.
Chứ không phải ngày mai anh Đăng Khoa hay là tuần sau?
Ngày mai là phải nghỉ ngơi cả tuần rồi anh.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.